Động từ căn của động từ nó là tỉnh thức, tức là Buddha, là người đã tỉnh thức, là người đã giác ngộ. Và cái người tỉnh thức giác ngộ này nó bình thường, có nghĩa là ai cũng có khả năng tỉnh thức giác ngộ như nhau. Chỉ có một cái nữa là Đức Phật nó khác với chúng ta là gì? Ngài là người ra đời để đánh thức cái khả năng giác ngộ cho tất cả mọi người. Chỉ khác ở chỗ đó thôi. Cho nên nếu mà chúng ta thấy rằng cái sự khác biệt lớn đó rất là rõ ràng, là vì nữa là trong hai cái tôn giáo giữa Hồi giáo và Thiên Chúa giáo thì người ta nghĩ là đấng tối cao, tức là đấng nghĩa là thượng đế, là đấng sáng tạo ra tất cả và có quyền năng với tất cả con người. Kể cả ngày xưa mà người dân gian Việt Nam mình hay tưởng tượng là có ông trời vậy đó, ông buồn buồn ông ho chừng vài ba cái, tức là động đất chết được 2-3 ngàn người bên Indonesia vậy đó. À, mình nghĩ là ông trời là vì gì? Nó vượt ra cái tầm mức cái thiên nhiên rồi, mình không có thể nào tưởng tượng được. Nghĩa là mình nhìn lên trời mình thấy rằng làm như có một cái ai lớn, có một quyền năng lắm. Cho nên là ông buồn buồn bữa nào mà ông nghĩa là hỉ mũi chừng 2-3 cái là thấy là chết chừng vài ngàn người. Sơ sơ rồi bữa nào mà ông buồn mà ông khóc chừng vài ba trận là có thể là cái bằng trôi giạt nó là tới vài triệu người cũng có thể có. Thì cái vượt qua thiên nhiên đó mà nhân loại và những con người sơ khai, người ta gọi đó là trời. Và những tôn giáo mà cái bằng lớn bây giờ người ta đó cho đó là gì? Là thượng đế, là đấng toàn năng. Nhưng mà ngược lại đạo Phật thì lại không có sử dụng cái từ đó. Đó là sự khác biệt cơ bản. Chúng ta nói rằng nữa là đạo Phật, tức là khi Đức Phật ra đời, Ngài nhấn mạnh vào cái khả năng, cái sự giác ngộ. Mọi người đều khổ đau bằng bình đẳng như nhau, ai cũng khổ đau hết, ai cũng có phiền não hết rồi. Nhưng mà cái quan trọng là con người có thể tỉnh thức được. Nếu người nào tỉnh thức được, người đó tỉnh thức đến một độ cao cuối cùng được gọi là Buddha, tức là người giác ngộ hoàn toàn, vượt ra khỏi sự khổ đau. Và khi mà cái người mà vượt ra khỏi khổ đau, đặc biệt đối với đạo Phật và Đức Phật á, Ngài nói rằng ai cũng có khả năng đó. Cho nên Ngài mới nói rằng Như Lai ra đời, tất cả chư Phật ra đời, một lý do duy nhất và một cái nhân duyên quan trọng là gì? Là khai thị chúng sanh để ngộ nhập Phật tri kiến. Tức là đánh thức tất cả cái nhận thức của mọi người để mọi người đều có thể trở thành Phật hết. Cho nên chúng ta rất là có hạnh phúc khi mình nghĩ rằng mình vẫn có thể thành Phật và ai cũng thành Phật hết. Chứ mình không có trông chờ, mình không có nói rằng là chỉ có một Đức Phật duy nhất trong đời này. Không phải như vậy. Đó là sự khác biệt mình gọi là lớn lao nhất giữa đạo Phật và các tôn giáo khác. Cho nên sau này khi nào mà các vị thấy rằng là ai đó mà có hỏi các vị rằng sự khác biệt giữa đạo Phật với các tôn giáo khác nó khác biệt chỗ nào? Thường thường mình nói đạo nào cũng giống nhau. Cái chung chung của cái người của mình hỏi là đạo nào cũng tốt, đạo nào cũng giống nhau, đạo nào cũng dạy lẽ phải. Đó là một cách ngôn ngữ thông dụng. Nhưng mà nói về cái sinh hoạt, cái đời sống và cái sự phát triển của mỗi tôn giáo thì các Phật tử thấy rằng nó có một cái sự khác biệt là như vậy. Nhất là đạo Phật khi mà chúng ta làm đệ tử Phật. Cho nên nữa là có những cái nhà trí thức là nổi tiếng của Tây Phương, khi mà họ theo đạo Phật, họ có thể là thực tập theo đạo Phật, họ không nghĩ rằng là họ trở thành một người mê tín. Họ có thể là họ là tiến sĩ, là kỹ sư, là bác sĩ, họ không có nghĩ rằng họ là người mê tín. Cho nên khi mà họ trở về với đạo Phật, họ chỉ nói rằng nghĩa là họ chỉ muốn học được cái nghĩa là cho bằng cái chánh kiến, hay nói một cách khác là nghĩa là học cách sống và suy nghĩ chân chánh. Đó là người theo đạo Phật. Chứ họ không tin theo Đức Phật, hay là họ không phải làm đệ tử Đức Phật, mà họ nghĩ rằng họ theo đạo Phật là để học cái cách suy nghĩ chân chánh và sống chân chánh. Cho nên đạo Phật được định nghĩa là con đường của sự sống, chứ không có chờ đợi, không có sợ hãi. Cho nên chúng ta không có chờ đợi Đức Phật, không sợ hãi Đức Phật. Mà đó là lý do mà chúng ta thấy rằng sự khác biệt của đạo Phật là phát triển tâm linh của từng cá nhân. Nói một cách khác, sau khi phát triển tâm linh đến một mức nữa là cái bằng tối thượng, người đó sẽ tạo thành một nhân cách tối thượng và làm hạnh phúc cho cuộc sống. Chỉ có chừng đó mà thôi. Và như vậy là sự khác biệt của đạo Phật không có nghĩa là tách rời cuộc sống, mà phải tồn tại và ứng dụng được trong cuộc sống mới gọi là đạo Phật. Và từ bước thì chúng ta đã thấy rằng là cái khác biệt của Đức Phật khi Ngài ra đời, lần trước chúng ta đã nói nhiều rồi, bây giờ chúng ta chỉ nhắc lại trước khi chúng ta vào bài kinh tên là Kinh Giáo Đàm Di. Thì khác biệt là vì khi Đức Phật Ngài ra đời cũng có nghĩa là Ngài là người nghĩa là tỉnh thức hay đánh thức lại những cái mà chúng ta đang ngủ ngầm, đang ngủ mê. Chúng ta cũng bằng Ngài, nhưng mà tại mình ngủ mê hay là mình muốn ngủ mê, tại vì thì sao? Tại vì mình muốn hưởng thụ cuộc đời, mình chưa muốn nghỉ. Cũng như là nhiều khi Phật tử bây giờ mà kêu mình đi chùa Phật tu, nói rằng khoan còn trẻ quá, sớm quá, để chơi thời gian nữa, để làm ăn thời gian nữa rồi mới tu. Có nghĩa là chúng ta cũng biết nữa, chúng ta cũng còn nghĩa là nắng níu, còn nghĩa là cái bằng gia hạn, tưởng rằng là chưa có cái chuyện mà sanh tử chưa tới mình, để khoan đã. Thì đó là Đức Phật là người mà đến để đánh thức điều đó cho chúng ta.
Và Ngài đánh thức thế nào? Ngài đánh thức với chúng ta không phải bằng cách rằng cho bằng của con đường mặc khải. Không phải là nửa đêm mà Ngài hiện vô trong cơn mơ mình nói rằng thôi đời vô thường rồi mau tỉnh dậy đi tu đi. Hay là cái bằng đó là tự nhiên mà cái bằng chúng ta thấy rằng ở trên không gian hoặc trên không trung có một ai đó đứng ra rồi nó là thị hiện những điều gì để làm cho chúng ta tin tưởng. Đạo Phật không hề có con đường của mặc khải. Hay là không có con đường của thần khải. Tức là tự nhiên mà làm cho một người nào nghĩa là đêm tới sáng tự nhiên ở ngáp ngáp lên cái là nói chuyện trên trời dưới đất. Không có chuyện đó. Cho nên cái sự giác ngộ của Đức Phật hay là cái tỉnh thức của Đạo Phật nghĩa là Đức Phật dạy rằng con đường sống một người nào có thể chế ngự thân, chế ngự khẩu, chế ngự ý thì người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mình, mang lại hạnh phúc cho kẻ khác và mang lại tịnh phúc của chúng sanh thì người đó gọi là tỉnh thức. Nói một cách khác như mà Ngài Đại La Lạt Ma, Ngài nói rằng nữa là hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đích thực á, là cái niềm an lạc của nội tâm và tự tại. Cái niềm an lạc của tự tâm và cái sự nghĩa là tự tại. Cho nên nghĩa là nếu mà ngoài ra đó thì không có niềm hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc của nội tâm mình gọi là cái niềm an lạc và tự tại đó phải nghĩa là phải được đạt lấy qua cái sự gì? Qua mình gọi là qua một cái ốc mà Ngài nói rằng một cái ốc nó đầy đủ cái sự nghĩa là cái bằng vị tha, có một cái lòng từ bi và diệt trừ tham sân si thì người đó mới có hạnh phúc. Thì cái sự mà thức tỉnh của Đức Phật là vậy. Ngài nói rằng nếu một người nào có một cái ốc nghĩa là vị tha, có một cái lòng từ bi, có một đời sống không tham chấp và không đặt nặng tham sân si thì người đó đã tỉnh thức chứ không có con đường mặc khải. Cho nên nếu mà chúng ta làm đệ tử Phật hay là chúng ta là người Phật tử mà mình nghĩ rằng bằng đêm mà mình nằm mơ mình thấy hoặc là nửa đêm ai đó nghĩa là kêu nói trong đầu mình như thế nào á, cái con đường đó không phải là con đường của Phật giáo chân chánh. Đây là một cái điều khẳng định để các Phật tử khi tu tập, các Phật tử thì hiểu điều đó. Chúng ta có quyền có niềm tin, nhưng mà niềm tin không có nghĩa là mặc khải, không có nghĩa là ai đó sẽ đánh thức tâm linh của chúng ta, mà chính chúng ta phải thực hiện bằng nghĩa là by the way, tức là bằng con đường sống của chúng ta. Tức là chúng ta có một lời nói nghĩa là hiền thiện, có một cái suy nghĩ tốt đẹp và có một hành động nữa là cái bằng vị tha thì chúng ta sẽ tỉnh thức giữa cuộc đời mê nhiễm này. Đó là lý do mà Đức Phật gọi là Ngài nói rằng ta ra đời với mục đích duy nhất là đem lại lợi ích cho chúng sanh và loài người, là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến để mỗi người sống trên tri kiến Phật của chính họ chứ không phải để làm nô lệ cho Đức Phật của chúng ta. Ở đây là một cái giáo lý rất là thị, rất là tuyệt vời.